Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 176. Câu về kép. Khi thấy người thân sắp chết, gia đình than khóc để trút nỗi bi thương. Và đây là vấn đề tình cảm thiêng liêng, không nên cấm cản. Đúng không chị vị? Những người mới ngược nghe vào đây, có người thân đã đi vẫn cho khóc chắc cũng buồn lắm phải không? Thưa thực, nếu mà khóc than mà đem lại lợi ích cho người thân của mình thì mình cũng ráng khóc cho giữ. Thưa thực là khi người thế gian đối diện với cảnh mà sanh tử biệt ly, đau lòng dữ lắm. Đau lòng dữ lắm. Và chính mình cũng vậy, trước đây mà mình thấy một người thân của mình mà ra đi, mình buồn, thê lương. Vì thương mà khóc, vì nhớ mà khóc, vì tội như người thân mình mà khóc, chứ không ai mà khóc giỡn, khóc đùa, khóc cho vui. Cho nên mình cấm những khóc này cũng là một điều khó khăn. Nhưng khi học Phật rồi, Phật mới nói là khi người thân ra đi mà mình khóc lóc làm cho cái sự quyến luyến nảy sinh ra, làm cho những người chết đó bị đọa lạc. Mình biết được như vậy cho nên mong chư vị học Phật cho nhiều đó, hiểu Phật Pháp cho nhiều một chút, thì nên kiêng cự cái việc khóc than. Trước đây thì chư vị tăng ni cũng thường hay khuyên là đừng khóc, nhưng mà người ta vẫn khóc ào. Rồi các ngài vì từ bi cũng nhìn, đứng nhìn người ta khóc. Có nhiều người lại có cái quan điểm khác, nói rằng là khi người thân ra đi phải để cho người con cháu trong nhà đó khóc để họ trút nỗi bi thương. Xin thưa thật với chư vị là dòm đạo nghe những người tu hành đó mà chủ trương như vậy, thì bây giờ đây mình phải áp dụng cái phương thức là nghe theo lời Phật, không nghe theo lời người. Vì chúng ta không có nghiên cứu kỹ về Phật Pháp, cho nên lấy cái thế gian Pháp ra mà ứng xử trong cái việc này thật sự là điều oan uổng. Mong chư vị phải hiểu cho là lời Phật dạy, khi mà người thân sắp chết nên phát tâm niệm Phật, cầu Phật lai nghinh tiếp dẫn. Nhưng mà xin thưa thật chư vị, khi mình học được cái pháp hộ niệm rồi, mà nói là niệm Phật cho người bệnh, cầu Phật lai nghinh tiếp dẫn, cũng không dễ gì mà được Phật lai nghinh tiếp dẫn đâu. Nói thẳng thắn. Mà chúng ta phải hiểu rằng muốn được Phật lai nghinh tiếp dẫn thì chính người bệnh đó phải niệm Phật. Chính người bệnh đó phải tin tưởng lời Phật dạy. Chính người bệnh đó phải nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc tha thiết. Thì người đó mới được Phật lai nghinh tiếp dẫn. Giả sử như khi mà chết rồi, tắt hơi rồi, mà cái hương linh đó muốn được Phật lai nghinh tiếp dẫn, thì cái hương linh đó phải định cái tâm lại, cũng phải thành tâm niệm Phật và cầu Phật đến tiếp dẫn, thì A-di-đà Phật mới đến tiếp dẫn nữa. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mình hiểu được cái phương pháp hộ niệm rồi, mình mới thấy cái sự sơ suất của cái đường tu. Thực sự là thấy sơ suất. Có nhiều người cứ chờ chết rồi mời thầy tới cầu siêu là siêu sanh. Bây giờ mình nghĩ lại thấy làm sao mà có thể siêu sanh được. Trong khi đó thì một cái lễ cầu siêu thường thường trải qua một tiếng đồng hồ. Làm sao mà các hướng linh đó đang ở trong cái cơn gián nghiệp, đang thọ nạn nặng nề, làm sao định được tâm lại. Chính vì thế mà mình thấy rằng là thực sự cái pháp hộ niệm dạy từng chút, chứ không dễ gì tới cầu siêu là người đó được siêu sanh. Câu X, gia đình nhất định không được than khóc khi người thân lâm chung. Người nào cầm lòng không nổi thì tốt nhất phải cách ly trước. Đúng không chư vị?
Đúng.
Xin thưa với chư vị, trong lúc đang lâm chung, trong lúc đang bệnh sắp tắt hơi mà mình khóc, người thân bị ốm nặng. Đến lúc chết rồi mà mình than mình khóc, người thân của mình cũng bị ốm nặng luôn. Thế mà chư vị có đồng ý với em là có nhiều cái cuộc mà đi đám tang á, có nhiều cái bữa ở nhà hoàng trước khi mà thiêu hay là chôn gì đó đó. Rồi có nhiều vị là mời người từng người lên đọc điếu tang đó. Đọc bài điếu tang mà viết những lời sao mà nó muối lòng, nó cảm động để cho người ta khóc mới được. Khi mà đọc lên mà người ta khóc như vậy đó, gọi là cái bài điếu tang đó thành công. Rõ ràng là mình thấy là làm sai pháp hết. Mà có nhiều người chủ trương như vậy. Thực sự đó chứ vị. Không phải là mình nói mình công kích một người nào, nhưng mà đó là cái vực chung khi không biết được rõ ràng pháp Phật, cho nên tưởng là chúng ta làm Phật Pháp mà lại làm nghịch Phật Pháp. Mà không hay, không hay. Chính vì thế mà vạn ức người tu hành tìm đâu ra một người thoát nạn đây. Thoát nạn không được mà còn bị thêm nạn nữa. Gỡ nạn không được mà còn trồng thêm nạn nữa. Thôi chịu thua. Chính vì thế mà chư vị đừng có khinh thường cái pháp hộ niệm này. Uống nắm đấy nha. Thực sự đấy nha. Hết cái cơ hội này, không còn cơ hội nào để cho mình nói cái chuyện siêu sanh tịnh độ đâu. Đúng không? Đồng ý không? Đồng ý. Nhớ nha. Ở những cái buổi mà thứ sáu á, chư vị phải lên cái đường Zoom. Phải thuần tục cái pháp hộ niệm đi. Để cứu cha, cứu mẹ mình. Và dặn cha mẹ mình là lên cái đường Zoom đó thực tập hộ niệm rồi không có nghĩa là đủ, mà còn phải kết hợp với cái nhóm hộ niệm. Hộ niệm phải vững vàng. Ngày hôm nay người ta điện thoại qua, một người hồi giờ tu hành nhưng mà đến cái lúc cuối đời thì sợ chết. Chưa bị thấy không? Bây giờ làm sao giải quyết giùm? Hồi giờ thì ăn chay, bây giờ cuối đời rồi thì muốn ăn mặn. Tại vì là bệnh ăn mặn cho nó bổ vẻ lại. Chưa bị thấy không này? Chưa thấy rõ ràng này. Tôi kỳ lại vậy. Mà người ta nói là cấm hành tỏi, bây giờ cái hành tỏi có mắc mới gì đâu, có sát sinh, coi tôi có sát sinh hại vật gì đâu, không cho ăn. Cũng cay nữa. Thì đó nó thẳng thắn, nó chấp nhận được thì hộ niệm, không chấp nhận thì cái duyên mình hết, đem giờ hồi công đức. Hồi sáng thì đi
điều hình,
hồi chiều ta báo cáo chấp nhận rồi. Mình nó vẫn mới chấp nhận, không nó vẫn không chấp nhận. Thực sự tại vì nếu mà mình ở mờ như vậy sau cùng không có giải quyết được cái gì cả, có hộ niệm được cũng không có giúp ích được người ta cái gì. Cái đó thực sự, cái đó là người ta quá ý gì, người ta quá khinh thường. Đó. Mình thì công đức cái gì đâu mà tới còn đặt điều kiện này đặt điều nọ. Nó không có đặt điều kiện hết, bắt buộc phải theo giống đặt điều kiện hết trơn á. Đấy là lời của chư tổ dạy như vậy. Chấp nhận được thì hộ niệm, không chấp nhận được canh cá ba lần mà mất canh cá một lần mất hồn. Ta nói vững rồi là phải thua. Mong chư vị đi hộ niệm phải vững vàng như vậy, đúng điều kiện mình hộ niệm, không đúng điều kiện đành phải rút lui chứ không biết làm sao cả. Tại vì không nếu mà ởm mà nhất định không cách nào có thể cứu người ta được. Tại cái nghiệp lớn lắm rồi chứ không phải đơn giản đâu. Chỉ có những người thực sự chí thành chí kính, thành tâm thì may ra mới được Phật lực gia trì, chứ không có thì được thua. Câu y dài: nếu gia đình không chấp nhận điều lệ cấm khóc than thì ban hộ niệm nên từ chối hộ niệm, vì có hộ niệm cũng không được thành tựu. Đúng không chứ vậy? Đây là quy luật. Đây là quy luật. Có nhiều người ta khóc quá nói, được rồi, bây giờ là để cho tôi hộ niệm cho xong rồi. Xong rồi, sau 12 tiếng rồi. Tôi xong rồi tôi đi. Thì khóc thí sắc. Xin thưa thật với chư vị, đừng có nghĩ rằng là cách đơn giản là thấy người ta ra đi thân tướng đẹp đẹp. Như vậy là tưởng chắc là bản thân thì khóc thí sắc lên cho được nha. Chưa chắc đâu. Chư vị nên nhớ. Lòng tin vững vàng, tín hạnh nguyện đầy đủ, người đó thực hiện được cái tín hạnh nguyện đầy đủ trong lúc lâm chung thì cái sự ra đi thân tướng mềm mại, mình mới có cái xác chút tin rằng người ta vãng sanh. Chứ nếu mà trong lúc đó mà người ta ỡm ờ, rồi còn vay cái này, còn nhờ cái khác vô nữa, thì khi ra đi như vậy, thường thường người ta sinh về cảnh lành, chứ chưa chắc gì được vãng sanh. Cho nên mong chư vị phải nhớ là tín hành nguyện đầy đủ là cái điều kiện bảo đảm cho người đó vãng sanh. Còn khi một người đó mà không có tín hành nguyện đầy đủ, tức là còn sợ cái này, còn sợ cái nọ, còn vay cái này, còn vay cái nọ, tức là những pháp khác. Thường thường khi mà trước khi ra đi mà họ còn nghĩ tới cái điều lành, nghĩ những cái điều tốt, họ có thể sinh về cảnh giới lành. Mà đã sinh về cảnh giới lành thì cũng được an nhiên tự tại đó, nhưng mà vẫn còn ở trong thân trung ấm, còn vướng phải cái thân trung ấm đó, chứ không bây giờ đâu chưa vậy. Như vậy thành ra suốt trong những con thời gian đó, mình gia đình cũng phải là thành tâm niệm Phật, cầu siêu, còn hồi hướng công đức để cho cái cuộc mà đầu thai chuyển thế của họ nó được im xuôi mới là tốt. Trong khi thấy mềm mềm như vậy là có nhiều người sẽ cứ thấy mềm mềm như vậy quật qua quật lại quật qua lại, thường thường là điều đó là điều không tốt. Mong chư vị phải nhớ thì cẩn thận tối đa. Nếu thực sự là người đó đã vãng sanh rồi thì không sao cả, nếu không vãng sanh mà mình làm những cái điều sơ suất, con cái ôm khóc níu kéo làm đủ thứ coi chừng động tới cái tâm người ta, đã thấy đó là thấy vậy cái tự nhiên ta chuyển tâm liền. Mong chư vị phải chú ý chứ đừng thấy mềm như vậy là cho là vãng sanh. Nếu mà cái trượt mềm như vậy mà người đó là niệm Phật cầu vãng sanh đến giây phút cuối cùng thì người đó được vãng sanh. Nói như vậy cho chư vị biết là khi có được hộ niệm, chư vị cũng phải ráng lo tối đa, tự mình mà lo lấy, tự mình phải tín hành nguyện đầy đủ. Chứ đừng lúc đó là mình cầu cái gì đọc với một bài chú để mà gì đó giải cái nghiệp tập kinh để cầu cái phước, cầu phước đi theo con đường phước. Con đường phước là vẫn còn ở trong cái tam giới, trong lục đạo luân hồi. Mà trong lúc mà mình ra đi có sự hộ niệm đồ, có sự giúp đỡ của ban hộ niệm đồ, có thể mình ra đi trong an toàn, không có bị nghiệp chướng để khảo đảo, không bị oán thần đại chủ quấn phá, nhưng mà mình vẫn còn ở trong cái sáu đường luân hồi đấy. Cho nên mong chúng vị phải nhớ là tín hành nguyện cho vững, đừng rời mà coi chừng chính mình lầm lẫn. Câu Z: nếu gia đình nào cố tình vi phạm quy tắc hộ niệm thì ban hộ niệm sẽ đình chỉ việc hộ niệm, đúng sai như vậy? Bác mà chấp nhận thì con tới hộ niệm, bác không chấp nhận thì con phải đành rút lui. Thẳng thắn nói thẳng thắn, tại vì đây là cố tình vi phạm pháp hộ niệm mà. Suốt cả một đời thì nói là ăn chay, bây giờ thì nói bây giờ ăn chay nó yếu quá, tôi yếu quá mà đang tôi sắp chết rồi, cho tôi ăn mặn. Tôi được trang mạnh cũng được nữa, đấy là chúng tinh thần cũng được nữa, nhưng mà cử ngũ tăng nên không có hành tội thì ăn được. Như vậy rõ ràng hồi giờ tu là tu cái kiểu gì đâu, chứ không phải thực tâm tu. Chứ những người mà thực tâm tu thì người ta hy sinh cái gì người ta hy sinh cũng được nữa, huống chi là hy sinh một chút hành tội nhưng mà không chịu hy sinh. Cho nên rất là lạ lùng. Chính vì thế mà chư vị đừng có nghĩ rằng là khi chúng ta tu thế này, khi mà bệnh xuống rồi tâm chúng ta không thối chuyển nha. Phải có cái lòng thành, có chí thành chí kính thì chúng ta mới có thể giữ vững được, chứ không chí thành chí kính xin thưa thật với chư vị chứ. Nhiều lúc chính mình thối tâm. Phải tự mình phải kiên trì. Cho nên bây giờ mình còn khỏe, mình có thể mình làm. Cái lúc mà mệt rồi mình làm không được, mình cưỡng lại không được, tức là cái thân thể của mình nó bắt mình phải phục vụ nó, chịu thua. Lúc đó là mình mệt quá cứ nằm đâu ngủ khì đó, mà khi mà ngủ khì rồi thì không cách nào có thể tới hộ niệm được, không cách nào có thể hộ niệm được, đành ra cũng phải chấp nhận. Cho nên mong chư vị có hộ niệm, tức là có sự hỗ trợ, nhưng mà cái hỗ trợ đó không phải là chắc chắn 100% là giúp cho mình vãng thành Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị phải rõ ràng làm vững vàng chỗ này để mà chúng ta cùng nhau vãng sanh nha. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ